Chương 7. Gia Định thành Thông Chí, phong tục chí, đời Gia Long có đoạn sau, về Nam Bộ. Ở mỗi làng xây dựng một ngôi đình, đến dịp tế lễ, phải lựa ngày tốt. Buổi chiều ngày ấy lớn nhỏ đều nhóm tại đình, suốt đêm ấy gọi là túc yết. Sáng sớm ngày sau, áo mão trống chiêng làm lễ chánh tế, tùy theo làng xã không giống nhau. Chỗ dùng tháng giêng là củ nghĩa xuân kỳ, hoặc chỗ dùng tháng 8, tháng 9 là lấy ý nghĩa thu báo, hoặc có chỗ dùng trong 3 tháng mùa đông, với ý nghĩa là trọn năm thành công, tế chưng, tế lạp là đáp tạ ơn thần. Sự tế có chủ ý, đều gọi là cầu an. Ngoài lễ lang, chỗ ngồi phải có nghi tiết thứ tự. Quan chức trong làng ngồi trên. Làng nào có người học thức thì làm theo lễ hương ẩm tủ, giảng phép nước và lễ làng. Ấy là gọi làng có phong tục tốt. Đồng thời, ngày ấy cũng kiểm tra sổ sách để biết việc thâu nạp thuế khóa, việc dân làm sâu, lúa thu thuế dư thiếu như thế nào, mùa màng ra sao. Việc bầu cử hương chức làng cũng tổ chức và bàn giao trong ngày ấy. Ngày đầu, ta quen gọi túc yết. Ngày thứ nhì, lễ chính, gọi đoàn cả. Các bộ lão thường ghi lại thứ tự diễn biến của nghi thức cho con cháu sau này noi theo. Thêm bớt chút, ít tùy hoàn cảnh. Lắm khi làm mà không giải thích được. Ông bà bảo sao, cứ làm vậy. Chủ lực và tế lễ phải là các bô lão. Đây là dạng câu lạc bộ phụ lão thời xưa. Trên 40 tuổi, có thể tham gia nhưng vẫn còn quá trẻ. Về cơ bản, nay cũng như xưa, từ chiều tối, tập hợp lại đình, gọi túc yết, theo nghĩa túc trực để chờ sinh ra mắt, yết kiến thần thánh. Việc này thay cho lễ ăn chay của nhà vua khi tế Nam Giao, để ban tế lễ dọn mình sạch sẽ, không uống rượu quá chén hoặc gần gũi phụ nữ. Đáng lý ra, lễ túc yết cử hành ngay trong đêm, nhưng vì sinh hoạt đồng bào địa phương, nên chờ sáng ra mới cử hành. Thời trước, chọn giờ kỹ lưỡng, lựa khi con nước bắt đầu lớn, đem lại sự hưng thịnh. Ý nghĩa là cầu quốc thái dân an, gió thuận mưa hòa ở nhiều đình miếu xưa. Mấy chữ này được chạm khắc trên vách hoặc hai bên cổng. Con lân múa dịp Tết luôn luôn mang chữ phong điều vũ thuận. Thời buổi khoa học kỹ thuật mà vài điều cơ bản của nghi tế vẫn được bảo lưu chặt chẽ. Đèn điện là để thắp sáng nội thất. Nghi tế phải dùng nhang thứ thật và nến đỏ. Dàn nhạc lễ sử dụng nhạc cụ xưa, cò, trống cơm, kìm, không thể dùng vĩ cầm hoặc guitar điện. Dàn nhạc bố trí trong góc có thể chấp nhận vài nhạc công mặc áo sơ mi, đi dép nhật, nhưng hai người đánh trống lễ trước bàn thần phải khăn áo chỉnh tề. Cúng những món cổ truyền như thịt kho, nem, giò heo hầm măng, bánh tét, bánh quy, xôi vị. Phải có rượu đế, trầu cao và thuốc lá rời. Cấm dùng rượu chưng cất từ nhà máy. Tiêu biểu cho truyền thống là cái trống to, bịch da trâu. Mặt trống vẽ biểu tượng âm dương. Âm thanh đã trắc nghiệm kỹ. Tiếng ấm có chiều sâu và chiều rộng. Gọi thông thiên triệt địa. Ta nhớ đến trống đồng thời vua Hùng. Quốc phục là kiểu khăn áo còn khá phổ biến ở Bắc và Trung Bộ trước năm 1945. Khăn đen, khăn dài là dải khăn để quấn trên đầu nhiều vòng, với loại hàng đặc biệt, gọi bùn, thứ tốt nhất đưa từ làng Bùn ở Bắc Bộ vào, đặc sản của quê hương ông Trạng Phùng Khắc Khoan. Thời trước, quá tốn thời giờ để quấn chỉnh tề, ngay ngắn, đến 7 lớp. Ông Hoàng Diệu, giữ thành Hà Nội, đã dùng cái khăn bằng nhiễu để thắt cổ. chắc là kiểu khăn này. Về sau, bày ra khăn xếp sẵn nhiều lớp. Phía trước tạo hai lằn, hình chữ nhân, gọi khăn đóng, đóng sẵn. Khi cần thì đội lập tức, như đội nón. Ta thường nghe bốn tiếng, quan hôn tang tế. Gia quan là lễ đội mão, chúc phước cho con trai khi được 20 tuổi. Ngày nay, không còn ai cử hành. Đây là trường hợp nhà quan quyền hồi thế kỷ thứ 19. Ngụ ý, con trai 20 tuổi đã khôn lớn, đủ tư cách để đội khăn đóng, cưới vợ. Ta thường gọi khăn áo chỉnh tề. Mặc áo dài đen bắt buộc đội khăn. Gặp bạn, bỗng dưng lột khăn là vô phép. Không như lễ giáo Tây Phương, dở nón là để tỏ lòng cung kính. Ban tế tự mặc áo dài đen, khăn đen, y phục nghiêm trang của người dân. Nhiều nơi khá giả hơn, viên chủ tế mặc áo tràng rộng và dài, trông như đạo sĩ tu tiên. Lễ tế diễn ra với các tiết mục như tế Nam Giao, gồm 3 phần: hiến, á hiến, trung hiến, tức là 3 lần hiến rượu lên bàn thần, thêm dâng trái cây, bánh trà. Sau rốt, đọc rồi đốt bản văn tế để kết thúc lễ tất, lễ thành. Tiếp theo, xây chầu và hát bội. Đồng bào thích xem học trò lễ đội mão, đi hia, hai tay cung kính nâng cái đài đựng rượu. Người dẫn đầu dâng ngọn nến đỏ, dáng đi độc đáo, chân đá lên, theo quy cách đượm chút duyên dáng, hài hước của kép hát bội trên sân khấu. Phan Kế Bính trong Việt Nam Phong Tục nhận xét: như hiến lễ tế vật, ngoài Bắc Bộ ta chỉ hiến rượu, chứ không hiến các món đồ ăn. Vì ta hay để toàn sinh mới là thành kính. Ở về Nam Bộ thì món ăn gì cũng có hiến. Trong khi hiến rượu, người ta ở Bắc đi một cách khoan thai và nghiêm trang. Ở Nam Kỳ thì hiến rượu, hiến đồ ăn, thường có hai người đóng tuồng, mặc đồ nhung trang cầm nến đi trước. Kế đến, mỗi bên 3-4 con hát, áo mũ rực rỡ. Mỗi ả cầm vài nén hương, vừa đi vừa đọc câu chúc hổ, rồi mới đến các người hiến rượu, hiến đồ ăn đi sau. Mà cách đi thì rất ngộ, người nào mắt cũng nhưng nhưng, nháo nháo, nghiêng đầu nghiêng cổ, chân bên nọ đá chân bên kia, làm cho ai lạ mắt cũng phải phì cười, mà họ cho thế mới là đi kiểu. Kiểu đi lạ mắt này có lẽ mô phỏng dáng điệu những vũ sinh ở triều đình Huế, dịp tế Nam Giao hoặc tế Thế Miếu, du nhập vào gia định thời Tả Quân Lê Văn Duyệt, như là dạng tiếm ngôn, tiếm quyền, mộ của quan to, trong Nam gọi là lăng. Học trò lễ đội mão tú tài, múa chân là theo dáng chữ Tâm, chữ Hán. Những con hát mà Phan Kế Bính mô tả, trong Nam gọi đào thài. Thài là điệu hát đưa đẩy nhằm chúc mừng. Các cô mặc như nữ tỳ trong cung điện, tay múa quạt hoặc đèn giấy. Đại khái ca ngợi rượu ngon, trà thơm, hương trầm bay bổng bắt ngát. Trong các ban hát bội, có sẵn những cô đào thài để phục vụ dịp cúng tế. Biết chút ít chữ Hán, ta dễ theo dõi diễn tiến, thống nhất về từ ngữ, từ Bắc chí Nam. Xin đơn cử vài lời sướng. Bài Ban Ban Tề: ở đâu ở đó, không di chuyển. Tỉnh túc thị lập: các vị thị lập phải nghiêm trang đứng hầu bên bàn thờ. Chánh tế tụ vị: chánh tế đến trước bàn nghị. Bồi tế tụ vị: vị trợ lý của chánh cũng làm như vậy. Củ soát tế phẩm: chánh tế và bồi tế đến từng bàn thờ, kiểm tra lễ vật, xem đầy đủ, sắp xếp ngay ngắn chưa. Ế mau huyết: máu và lông con hy sinh đặt sẵn trong chén, đem chôn. Nơi nào không tế heo sống thì không sướng. Lễ nhượng: xá lui ra. Chấp sự viên tụ vị: các viên chấp sự đến vị trí. tất cả theo sau học trò Lễ, đến nơi đặt sẵn thao nước. Nghệ quán tẩy sở, rửa mặt và tay. Tượng trưng, quán tẩy, sửa lại khăn áo cho tề chỉnh, chỉnh y quan, rồi đánh trống lịnh, khởi cổ lịnh. Trống lịnh này nhỏ, với cái cán cầm tay, đánh lên để báo tin vị thần đang di chuyển, sắp đến đình. Để đón thần, đánh mỏ, khai thái bình thinh, đánh chiên, khởi minh chinh, đánh trống to, khởi đại cổ. Thần đến ngự trên bàn thờ, ban nhạc Lễ được gọi để trình tấu trước bàn thờ. Hai người khăn áo chỉnh tề đánh trống Lễ, kính chào, rồi trở về vị trí cũ. Nhạc sanh tụ vị, tác nhạc, hoàng cụ sở. Ta nghe nhiều lần mấy tiếng, cúc cung bái, cúi xuống lại. Hưng bình thân, đứng dậy. Tấn tước, nâng chén rượu đưa lên. Châm tủ, rót rượu vào. Hiến tước, dâng lên bàn thờ. Học trò Lễ trao cho viên thị lập đứng hầu. Thị lập, kính cẩn, nâng lên, rồi đặt trên bàn thần. Công việc xem như thông dong, nhưng thật ra hết sức khẩn trương, không bao giờ có thời giờ chết. Học trò Lễ làm việc không ngừng, nhận ly rượu từ người chánh tế, họ bước lui, lưng không được dây lại, từng bước, thường là 9 bước hoặc hơn, tùy ban tế lễ, gặp trường hợp đình quá sâu, rồi bắt đầu đi tới thẳng đến bên bàn thờ thần, xong lại trở lui. Bước nào ra bước nấy, theo nhịp trống của ban lễ nhạc, điệu đảo. Vì ba lần dâng rượu, rồi dâng trà, trái cây nên mất thời giờ. Người nôn nóng, thấy hơi nhàm. Nhưng người lớn tuổi thì thấy thời giờ sử dụng rất hợp lý, chẳng gì phí phạm. Mục nào cũng phải thực hiện trọn vẹn. Người có tâm, sống phút giây, lâng lâng, hòa nhập vào thế giới nửa hư nửa thực. Ánh sáng trong chánh điện trở nên hư ảo. Trung tâm điểm vẫn là hai ngọn nến cháy lung linh trên bàn thờ thần. Thêm sự di động của hai ngọn nến mà học trò Lễ khi tới khi lui, hài hòa với tiết tấu của dàn nhạc, không hấp tấp. Cửa cái của đình đóng lại, chỉ chừa cửa nhỏ hai bên, như đóng khung không gian, gợi không khí trong hang động. Người trong ban tế lễ giữ im lặng, tái diễn nhiều động tác quỳ lại, đứng dậy, tá, quỳ thẳng lưng, hai tay nắm lại, quỳ xuân tập trung ý chí, không lom khom, gọi kiểu quỳ ai, dịp đám tang. Như tế Nam Giao, các vị trong ban tế lễ đã thay mặt cho dân địa phương để tạ ơn thần thánh, đạo đạt nguyện vọng rồi. Nhưng thay vì ngăn cấm hẳn, không cho xem, thì người ăn mặc chỉnh tề có thể giữ khán, cách xa bàn thờ một khoảng, tùy theo chiều sâu của chánh điện. Ngay sau khi buổi tế chấm dứt, mọi người được thư thả đến lạy, xá, tùy ý, không phân biệt ngôi thứ. Trong vòng trật tự, người đến sau cứ lạy sau lưng người trước, không bon chen thể diện. Đến lễ xây chầu và đại bội, đơn giản mà phức tạp, đặc trưng của lễ Kỳ Yên ở Nam Bộ. Có người cho rằng Tả quân Lê Văn Duyệt lúc xin tiền đặt ra để ca ngợi vua Gia Long. Lời lẽ tuyệt nhiên không nhắc đến vua Minh Mạng là người mà Tả quân chống đối ra mặt. Lại bảo xây chầu là nghi thức dành riêng cho triều đình. Quan lại phía Nam ham thích, bắt chước trình diễn tại đình làng, còn gọi là khai chầu hoặc khai tràng, chầu hát, trường hát. Lễ này nhắc nhở cội nguồn, đề cao tư thế con người trong vũ trụ, cầu mong sự hài hòa giữa thiên, địa, nhân, tròn đạo trời, vuông đạo đất, sáng đạo người. Con người luôn gắn bó với mặt trời, mặt trăng, tinh tú, cây cỏ, núi sông, mưa, nắng, gió. chọn người đứng tuổi. Có thần lực, uy nghi đứng ra xê chầu. Động tác đánh trống phải khỏe, gần như vị pháp sư của đạo lão. Người chấp sự đã ăn chay, dọn mình sạch sẽ, rồi khăn áo chỉnh tề, trước khi thỉnh cây roi chầu từ trên bàn thần. Trống chầu đặt ở góc sân khấu, nơi lát nữa sẽ hát bội. Chọn vị trí, dây về hướng đại lợi, tùy theo năm Tý, năm Sửu. Mặt trống phủ vải đỏ, đề phòng bụi bặm bám vào. Ngọn nến cháy sáng lung linh. Trên giá trống, trống sơn màu đỏ. Viên chấp sự nhìn về hướng đại lợi, cầm roi, bấm ấn Tý và nắm tay áo rộng bên mặt, cho khỏi lòng thòng. Dùng ngọn roi làm bút, vẽ tượng trưng trên mặt trống, lá bùa tứ tung, ngũ hoành. Bên dưới, dùng ngón chân viết tượng trưng hai chữ Hán, thạnh, thịnh vượng. Lùi ba bước, dùng ngón chân viết tượng trưng hai chữ Hán, sát quỷ, giết lũ ma quỷ gây xui xẻo. Rồi cho roi chầu nhịp mạnh sau khi sướng to, Hà An xã tắc. Kế đến, Khôn Trung Khương Thới, rồi Lê Thứ Thái Bình. Người chấp sự đánh trống với thần lực, tròn tiếng, trước đánh thưa, sau đánh nhặt và to hơn. Gọi kiểu tiền bần hậu phú. Ba hồi này, tổng cộng 100 roi. Thời xưa là 300, nhưng đánh quá nhiều. E người chấp sự không đủ sức. Khởi sự trình diễn hoạt tượng. Một nghệ nhân bước ra sân khấu múa, tủ vai ông bàn cổ. Hóa trang như mặt con chim, tiêu biểu cho ngôi thái cực. Kế đến, biểu tượng sang nhật nguyệt. Sang là múa, theo hình tịnh của. Từ thái cực chuyển ra lưỡng nghi, sanh ra tam tài, trời, đất, người, tứ tượng. Nhưng là lễ cầu an, chú trọng điều hành. Có hai nghệ nhân đóng vài ba vị phước lộc thọ, gọi ba ông hiền, nói lối và hát bài chúc mừng. Đến tứ thiên vương xuất hiện, bốn vị trấn bốn cửa đông tây nam bắc. Đây là ảnh hưởng đạo Phật và thần thoại Bà La Môn. Khi Đức Phật chào đời, chính con rồng hiện ra phun nước để tắm cho ngài, và bốn vị thiên vương gồm Ma Lễ Hải, chữ Phạn gọi Virupassa làm mưa, Ma Lễ Thanh Dri Tarasa hội ống sáo tạo ra gió, Ma Lễ Thọ Vai Tamana gìn giữ cho mưa điều hòa, và Ma Lễ Hồng Vairu Daka gãy cây đàn Ấn Độ hình dẹp để điều tiết cho gió thổi vừa phải đúng lúc. Bốn thiên vương phô diễn những điệu múa căn bản của nghệ thuật hát bội, múa mà không hát. Sau đó, trình bốn miếng, liễn ghi lời chúc. Quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, phong điều vũ thuận. Các bô lão trong ban tế lễ đến sân khấu nhận lời chúc. Tiện dịp, thù lao số tiền tượng trưng. Đến ngôi bát quái, đổi ra là bát tiên hiến thọ, hiến quả đào, hoặc bát tiên quá hải cho vui mắt. Hoạt tượng quan trọng nhất về ngôi ngũ hành, còn gọi đứng cái. Một nghệ nhân đẹp trai, mặt trắng, đội mão vua đứng giữa bốn bên là bốn cô đào thài. Đứng giữa là thổ, bốn cô là kim mộc thủy hỏa, cũng là bốn mùa xuân hạ thu đông. Màn này khá vui, các cô đào thài múa quạt, ca ngợi tổ quốc xinh đẹp, chúc thọ toàn dân. Bốn mùa là mai lan cúc trúc, quanh năm thay phiên nhau khoe hương sắc. Màn chót, một nghệ nhân mang mặt ông địa xuất hiện. Ông địa này do Ngọc Hoàng sai xuống để nhân lời cầu nguyện của dân gian rồi chuyển về cõi trên. Nguyên lý của kinh dịch được thay đổi cho vui mắt. Lễ xây chầu có thể khác về chi tiết tùy nơi. Việc vẽ bùa chú thường hủy bỏ với lý do ma quỷ nào dám xông vào đình dịp lễ hội. nếu có vẽ thì là tượng trưng. Có môn phải xây chầu võ, với bùa chú phức tạp, múa bộ như võ sĩ, đánh hai cái trống. Thông thường là kiểu xây chầu văn, dễ chấp nhận hơn, hoặc cho thêm chút ít chữ bùa, gọi bán văn bán võ. Để dứt, vị chấp sự đánh trống 3 lần, mỗi lần 3 tiếng. Tiếng trống của ban hát bội chờ để nối tiếp theo, hữu cơ. Trống chầu đánh thùng, thùng, thùng. Trống chiến của ban hát đánh rục, rục, rục. Tỏ lòng cung kính, tạ ơn vị bô lão đứng xây chầu. Vào tuồng hát bội, náo nhiệt và vui. Trước năm 1945, năm 1975 cũng như ngày này, đồng bào lần hồi thêm bận rộn sinh kế. Ít ai dư nhiều thời giờ để dự lễ, rồi xem hát nhiều ngày nhiều đêm. Việc tổ chức đòi hỏi chi phí khá lớn, nhất là mướn ban hát bội về đình. Đến đêm thứ ba đã thấm mệt. Bởi vậy, đình, miếu mỗi năm mở lễ hội một hoặc hai lần là nhiều. Ban tổ chức và người tham dự cân nhắc về chi phí, thời giờ, khả năng tối đa chỉ đạt đến chừng mực nào đó thôi. Ngoài đình miếu thờ quan văn, võ tướng hoặc thần thánh của huyền thoại, còn miếu thờ cá ông, cá voi, vùng biển, được phong Nam Hải đại tướng quân mà ngư dân rất sùng bái. Đi biển gặp giông tố, lúc đánh cá thất thâu, ngư dân dựa vào tướng Nam Hải để giữ vững niềm tin. Lễ tế cử hành long trọng, ngư dân dám tiêu xài. Diễu hành các đoàn ghe lưới với cờ xí, nhang đèn, chạy ra biển xa đốt pháo. Lúc tế lễ, diễn lớp hoạt tượng ca ngợi thành tích của tướng Nam Hải. Hài cốt cá voi nếu có thì được bảo quản kỹ lưỡng, nơi đông đúc người Hoa. Còn miếu thờ quan công, thiên hậu, gọi chùa ông, chùa bà, người Việt vùng phụ cận, người gốc Hoa đến khá đông, nhang khói nghi ngút, rộn rịp khác thường. Người Hoa thường đồng hóa chức năng của thần thánh. Cư ngụ, tìm sinh kế ở đâu thì tôn trọng thần địa phương đó. Như đã nói, bà chúa xứ núi Sam, châu đốc, giữ chức năng như bà mẫu hậu nguyên nương. Hoặc lăng ông bà Chiểu, sung túc nhờ người Hoa, cũng giữ chức năng của phò mã phổ quan, tức là ông bổn, đem tài lợi. Phò mã này, theo truyền thuyết, là con rể Ngọc Hoàng Thượng Đế. Một hóa thân khác là Quảng Trạch Tôn Vương, hay là Phước Đức Chính Thần. Người Hoa gọi miếu thờ Lê Văn Duyệt là phò mã miếu. Khách đến viếng chú trọng nhu cầu tâm linh, hữu tiên tắc danh. Họ đã nghe điềm linh ứng hiện ra nhiều lần, từng ban phước, giáng họa nhãn tiền, theo lời đồn đãi. Đến là mang theo cái tâm, để đối diện với trời đất, rất khiêm tốn, giữ thái độ trách mình, không oán trời, không trách người. Nếu cầu mà không được, ước mà không thấy, là do bản thân mình chưa trong sạch, còn quá tham lam, tài hèn, đức mỏng. Các ông kỳ lão trong ban tế tự không phải là hàng chức sắc, giáo phẩm lớn nhỏ gì cả. Họ lo trùng tu, bảo quản cơ ngơi và thay mặt đồng bào địa phương để tạ ơn thần thánh. Cầu điều lành cho làng xóm, cho cả nước. Họ không có thẩm quyền rao giảng về giáo lý trong buổi tế. Khách đến chiêm bái được thoải mái. Ẩn ức, nguyện vọng hoàn toàn là việc riêng. Khấn vái bao lâu, lạy hoặc xá, tùy phong cách. Khấn vái với thần để nguyện vọng đạo đạt thẳng đến trời. Thế hệ trẻ ít hiểu tục lệ xưa. Nếu cần, ta có thể soạn trong sách giáo khoa một đôi bài ngắn mô tả lễ hội, giải thích biểu tượng đình miếu, nét chạm trổ, kiến trúc. Khi tế lễ, cần thuyết minh tiết mục đang diễn biến để người đứng xa có thể theo dõi. Bài văn tế nên bớt chữ Hán và đọc vào máy vi âm. Chăm sóc áo mão học trò lễ, y trang của nghệ nhân hát bội. Thỉnh thoảng tóm tắt giới thiệu cho khán giả vài sự kiện của lễ xây chầu của tuồng hát bội đang diễn. Tế thần, trên nguyên tắc, phải trưng bày thịt sống, dịp thanh minh. Vì là cúng người phàm, dùng thịt chính. Có kiểu cúng tế, không hoàn trả lại như dịp tống ôn, tống dịch. Thả trôi vật phẩm trên dòng sông, trên bè chuối. Tế thần là cộng hưởng, chánh và bồi tế được ẩm tộ. Uống tượng trưng chén rượu đã dâng cúng xong. Người cúng xô bánh cũng được hoàn trả lại. Tượng trưng để ăn mà lấy phước đức. Tham dự lễ hội, người dân nghĩ mình đến khấn vái một vị phúc thần. Được nhà vua trao sứ mạng, bảo ngã lê dân. Khác với đi viếng, nghiên cứu di tích danh nhân, anh hùng dân tộc, Hữu Khoa Huân, cụ Đồ Chiểu được kính nể, nhưng chẳng ai dám nghĩ để đến phần mộ của các ông để cầu xin làm ăn phát đạt, cầu tự, cầu hạnh phúc lứa đôi, vì sai chức năng, không là phúc thần. Trời đất, theo kinh dịch, là hình tượng hình học. Khí âm, khí dương vận hành, không bao giờ được chính thức xem như một đấng tối cao với hình dáng con người, mang hia đội mão. Việc tế lễ từ đời Minh Mạng đã quy định chặt chẽ từng tiết mục. Theo điển lễ, điển chương, đi xa công thức ấy là âm mưu gây náo loạn, suy luận thêm là cố ý chống lại triều đình. Thế nào là linh thiêng? Công thức của bài văn tế nêu lên nhằm gợi vô thức, tiềm thức và ký ức tập thể của dân tộc. Kính nghĩ về đấng tôn thần, bậc lớn mới được thần thần. Huyền diệu biến hóa, có sự cảm thông, mắt nhìn không thấy, tai lắng không nghe, nhưng mà luôn luôn vẫn có. Văn tế thần ở xã Vĩnh Phương, Nha Trang, Nguyễn Đình Tư sưu tầm và dịch, Non Nước Khánh Hòa, năm 1969. Xã Bảo Thạnh, tỉnh Bến Tre, hồi năm 1902, bài cuộc tế lễ Bổn Cảnh Thanh Hoàng và hai ông Phan Thanh Giảng, Võ Trường Toản. Ba vị này đều được xem như là phúc thần, không phân biệt tiểu sử, niên đại, hành trạng, cũng là công thức. Càn khôn dồn khí tốt, sông biển đúc người tài, chịu tinh hoa trong trời đất. Mắt nhìn dường chẳng thấy, tai lóng cũng chẳng nghe. Được khí tốt nơi mái âm dương, chói rạng như thấy tượng thấy hình. Đạo tuy cách, chốn mờ chốn tỏ, hãy dốc lòng cầu thì ứng hiện liền. Thành thì dễ thông, dầu sáng dầu tối, đã có lòng thì thấy có linh thiêng. Bản dịch của Thái Hữu Võ. Dẫn trong chân dung Phan Thanh Giảng của Nguyễn Duy Oanh, Sài Gòn, năm 1974. Ước vọng của dân trong làng xã cũng phải đúc kết trong công thức của văn tế. Cầu gió thuận mưa hòa, quốc thái dân an, người được khỏe mạnh, của cải vật chất dồi dào, nhân khang vật phú, sĩ nông công thương phát đạt, trăm nghề ngày càng tinh thông, rất thực tiễn và thực dụng, chú trọng vào nền kinh tế, thương mại. Nhu cầu tâm lý, thể diện dân tộc là cốt yếu. Bên cạnh Sài Gòn, làng ông bà Chiểu là bằng cớ. Pháp đến vì nhu cầu biểu dương lễ hội Việt Nam bên cạnh lễ hội của người Hoa ở Chợ Lớn và lễ hội của Tây Phương ở nhà thờ Đức Bà. Các dân sĩ tu tạo thêm miếu phần mộ của Tả Quân. Lăng miếu này chỉ rộn rịp từ sau năm 1914. Trước đó vẫn thua kém những đình làng ở Phú Hòa, Phú Nhuận, Thái Hưng. Năm 1914, đốc phủ Gia Định Nguyễn Văn Vị và tri huyện Phạm Hữu Thành lập thượng công miếu hội quán nhằm đề cao danh dự của Lê Văn Duyệt, tổng trấn đất Gia Định khi Pháp chưa đến. Cả lăng miếu, di tích cụ thể, có thừa tính thuyết phục. Khu vực lăng này còn vắng vẻ. Đêm đêm, đồn đãi rằng quân binh của Tả Quân hiện về, ngựa hí vang rân. Mộ của Tả Quân từng bị Minh Mạng ra lệnh xiềng lại, với tấm bia nêu lên bản án tử hình. sau vụ khởi binh của Lê Văn Khôi chiếm thành Gia Định suốt 3 năm mà Minh Mạng cho Tả Quân là kẻ trực tiếp hoặc gián tiếp chủ mưu. Ban đầu, hội nói trên tập hợp công chức, thân hào Gia Định. Thường niên ngày Thanh Minh bày ca sướng, yến ẩm và làm lễ dỗ Tả Quân ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch. Nhờ tổ chức khéo, mặc nhiên người Việt và người Hoa xem Tả Quân là vị phúc thần với cấp bậc lớn nhất của Sài Gòn. Đêm giao thừa, đây là nơi hái lộc theo truyền thống. Chương 8. Có tôn trọng phẩm cách người khác thì người khác mới tôn trọng phẩm cách mình. Quyền làm dân do nhà nước nhìn nhận với giấy tờ. Nhân phẩm do trời đất qua trung gian của thần thánh ban cho, không giấy tờ, dựa vào thiện tâm, sự tự nguyện của người đi lễ hội. Nhân phẩm ấy mãi dính dấp vào suốt cuộc đời họ. Khi tù tội mất quyền làm dân, họ vẫn là người phải biết tự trọng để hối cải. Bị xử tử hoặc bị tai nạn bất ngờ mà chết, họ phải được đồng loại đối xử tốt, tẩn liệm ngay ngắn. Khi động quan, đạo tì phải im lặng, quỳ lại, mặc dầu người chết nhỏ tuổi hơn mình. Khiêng cẩn thận, cố giữ cho quan tài không chao đảo. Nhạc lễ, tụng kinh hoặc việc đốt pháo giữ vai trò riêng. Ai làm phận sự nấy? Người chết nếu mất tích hoặc vô thừa nhận vẫn được đồng bào nhắc nhở, ít ra mỗi năm một lần, dịp rằm tháng 7. Miền Nam là đất mới. Con người trải qua thời gian dài sống xa thân nhân, ở rừng, ở biển. Lắm người đã chết mà không một ai hay. Rừng biển nguyên sơ với hùm tha xấu bắc vẫn hiển hiện trong tiềm thức của thế hệ sau. Lịch sử cận đại ghi rõ, công đầu của thành tích khẩn hoang thuộc về những tù nhân thường phạm và chính trị phạm vô danh bị lưu đày đời nhà Nguyễn. Tiếng trống đình, đóm lửa của ngọn nến tỏa sáng đem cảm giác thơ mộng. Thực dân Pháp xâm chiếm, nhà thơ Trần Thế Sương đã gợi lên thay ta. Sông kia rầy đã nên đồng, chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai. Đêm nghe tiếng ếch bên tai, giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò. Tiếng ếch trong đêm tối tự nó chẳng có gì hay ho, lắm khi còn khôi hài quê kệt. Nhưng lời thơ gợi lên chuyện dâu biển, đường trải đá, tàu thủy, đèn điện, dinh thự, làm thay đổi diện mạo quê hương. Cô lái đò nghèo, xinh đẹp, đội nón lá, từ hơn trăm năm trước, hiện ra chập chờn trong tâm trí đứa học sinh bé nhỏ chẳng biết thực dân Pháp đánh nước ta chính xác vào năm nào, thời xưa. Làm nghệ thuật là biết đánh động đúng tình huống vào tiềm thức. Từ đó, người thưởng thức chợt thấy hiện về vô số hình ảnh. Dân ta gốc rồng tiên, tiền ở núi, rồng bay lên nhưng đã vẫy vùng dưới biển, trong ao hồ, sông lớn. Thời bộ tộc cổ sơ, loài người sống trong hang động, tập hợp nhanh chóng khi nghe tiếng trống, một thứ tín hiệu xưa nhất. Cùng nhau thề sống chết để giữ bếp lửa, cảnh giác liên tục. Lửa là phát minh kỳ diệu, lớn lao nhất. Nhờ lửa mà giải quyết được bao nhiêu lo âu về sinh kế, bớt sợ mưa gió sấm sét để bước ra khỏi hang động. Mở rộng chân trời với nghề ruộng nước, nung đồ gốm, rèn sắt, đúc đồng. Bà Thoải Mẫu, Thủy, bà Chúa Thượng Ngàn, rừng núi, nhắc lại nơi cư ngụ đầu tiên của rồng, tiên. Bà Đại Càng, bà Thiên Y, Chúa Ngọc, Chúa Sứ, ở miền Trung và Nam hỗ trợ việc đi biển để tìm sinh kế. Chơi hòn giả sơn, nhiều người tự ý mò mẫm, tìm mô hình. Mãi đến khi tình cờ đục đẽo ra cái hang động cổ sơ thì tự mình lại thấy thỏa mãn. Sự hợp quần trong buổi đầu đã từng bước tạo ra kỷ cương trong xã hội nông nghiệp. Đạo Phật, đạo lão thâm nhập vào cuộc sống, sáng tạo ra đình miếu, tế lễ, nghi thức lần hồi định hình, thêm đạo Khổng, đạo làm người theo phong cách Việt Nam. Tiềm thức và vô thức gồm những động lực làm động cơ cho một người hoạt động hữu thức mà chính nghĩa ấy lại không biết đến. Những động cơ tiềm thức và vô thức mà thời xưa là hữu thức, nhưng sau đấy đã lắng xuống bề sâu và trở thành tiềm thức và vô thức. Nhà tư tưởng Engel đã phân tích như thế. Từ năm 1893, Trần Đức Thảo dẫn trong Vấn đề con người và chủ nghĩa lý luận không có con người, nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, năm 1989. Nhiễu điều phụ lấy giá gương, bầu ơi thương lấy bí cùng. Đạo nhân nghĩa trong Bình Ngô Đại Cáo mãi khơi động tiềm thức người Việt thời xưa và ngày nay. Có nhân nghĩa thì mới có chính đạo chính nghĩa. Việc cúng tế ở đình làng đã từng bị xói mòn nội dung khi xã hội phong kiến suy thoái, dẫm chân quá lâu tại chỗ, nảy sinh tệ đoan xôi thịt, thêm vài dạng mê tín bám vào. Nhìn vào cốt lõi, tế lễ là sự trình diễn những hoạt tượng ca ngợi bước khởi đầu của văn minh Việt Nam. Buổi khởi đầu nào mà không lớn lao, đáng nhớ mãi. Mặt trời ló dạng khi tạo thiên lập địa, cũng như những ngày đầu của cách mạng. Ánh mắt đứa bé tiếp xúc lần đầu với cuộc đời. Vì vậy mà ngày nay, khi thấy tế lễ, tiềm thức mọi người sống lại, đem phút giây thiêng liêng ấm cúng. Nó nhắc nhở rằng trời đất, sông núi, mưa gió đã có, trước khi có con người. Và đến ngày xa xôi nào đó, còn lâu mới đến. Khi con người không còn trên trái đất, thì trăng sao, sông núi, gió mưa vẫn tồn tại vô thủy vô chung. Giữa trời và đất, loài người đã cùng chung số phận thì phải đùm bọc nhau, như là một quy luật đã phát sinh từ thời cổ sơ. Giá trị nhân bản là điểm ấy. Cũng như đối với lễ dỗ trong gia đình hoặc ngày Tết âm lịch, ta có thể nói đình miếu là ta, không phải là bạn, càng không phải là thù. Tế lễ là cái đầu với bộ não. Những trò chơi dịp lễ hội, hò hát, đối đáp là phần đuôi để khuếch trương chiến quả, không cắt ra được vì hai phần gắn bó hữu cơ. Ở đồng bằng sông Hồng, khi cuộc thi pháo, pháo có kích thước to, nổ to, diễn ra thì trước khi đốt, người chủ của cả pháo chích khăn nhiễu điều, thắt lưng lụa đỏ, hướng vào đình làm lễ. Hát quan họ thời xưa diễn ra ở chùa, hoặc dịp rước sắc thần thành hoàng đến khi lễ hội, tang hội lại rước ra. Các cô gái quỳ trước Phật đài, rồi ra ngoài thềm và sân chùa mà hát, ngồi trên chiếu trải. Khi hạn hán, thường tổ chức hát quan họ để cầu mưa. Hội quan họ gắn liền với rất nhiều ngôi chùa. Ngoài ra, nó cũng gắn với những ngôi đình cổ kính. Tô Nguyễn, Trịnh Nguyễn, Kinh Bắc, Hà Bắc. Nhà xuất bản Văn hóa, Hà Nội, năm 1981. Bài Văn tế nghĩa sĩ cần duộc, lừng danh của Đồ Chiểu đặt ra không phải để in trong sách, nhưng là để đọc lên với giọng ai của một bô lão, căn áo chỉnh tề, giữa ánh nến lung linh và tiếng lễ nhạc, để rồi đốt bản văn ấy bên đàn tế. Trong tình hình giặc còn lẫn quẩn không xa, đàn tế hôm ấy có thể là cái bàn thờ nhỏ, khói hương nghi ngút. Vài bô lão áo dài khăn đen quỳ lại theo lời sướng của học trò lễ. Trước đó, mở đầu với những hồi chiêng trống, ít ra cũng dâng ba tuần rượu, trà. Có thể dân làng cúng con heo sống. Khi làn khói bốc lên, từ manh giấy chép văn tế. Đồng bào kính cẩn quỳ lại, với nước mắt, nhớ mãi. Thân nhân của nghĩa quân mặc quần áo tang. Tây phương xem con người cao hơn sông núi và trời đất. Con người được giao phó chuyện cải tạo sông núi, sáng tạo máy móc để bay lên trời, tổ chức những cuộc thám hiểm quanh trái đất, vượt biển, tìm thế giới mới. Trong khi ấy, vì giam hãm trong thân phận khiêm tốn, là hòa hợp với trời và đất, người phương Đông từ xưa không mạnh dạn tiến sâu vào khoa học kỹ thuật, e làm trái đạo trời. Không cần nghĩ đến chuyện vượt biển quanh trái đất, vì ta đã là trung tâm của địa cầu. Thám sát núi non là để tìm ngọc quý, phát hiện vài loại nhân sâm, thảo dược, phục vụ cho ước mơ trường sinh bất tử. Lần hồi, hai quan niệm ấy được ta dung hòa. Về đạo lý, tôn trọng quan hệ trời, đất, người, đồng thời cố tiếp thu khoa học kỹ thuật và cải tạo thiên nhiên để sánh vai cùng năm châu. Khôn khéo để sống còn, yêu hòa bình. Có lẽ là nét đặc trưng khá rõ của dân ta mà lịch sử đã chứng minh. Xã hội cần có kỷ cương, trật tự, quan và dân phải nghĩ đến trách nhiệm. Liên Hợp Quốc chú trọng vấn đề này. Tạp chí Người đưa tin UNESCO ra đời từ nhiều năm qua, nhìn nhận ngày nay, chân trời địa lý không còn hạn hẹp như xưa. Vậy mà, về nhiều mặt, các dân tộc vẫn còn xa lạ với nhau, và những phong tục, những niềm hy vọng, ẩn giấu, những xác tính sâu kín của mỗi dân tộc vẫn tiếp tục là những thứ mà các dân tộc khác chẳng mấy biết đến. Tạp chí này nhằm mục đích đưa ra một chuyến viễn du qua sự đa dạng hóa của thế giới, lấy phẩm cách con người năm châu bốn biển làm la bàn. Văn hóa là cái gì còn động lại trong con người khi con người đã quên tất cả? Một nhà mô phạm Nhật, rất tiếc là không rõ tên, đã nói ngắn gọn như thế. Có như vậy, ta càng hiểu ta và tôn trọng văn hóa đa dạng của các dân tộc ít người đang sống trong địa bàn đất nước Việt Nam.